mấy chưa? Kính thưa quý vị, bây giờ là gần 7 giờ giờ California. Hiện tại sau cái thời lâm nghiêm, đúng là tối nay tôi không có chương trình thiết pháp buổi sáng nay, nhưng mà tại vì tôi nhận được một cái lá thư của một tỳ kheo ở Việt Nam. Và cái lá thư này, khi mà tôi đọc cái lá thư này, tôi cũng cảm thấy là phải đem cái đề tài này nó khai triển ra ở trong cái làng Di Đà Video cho tăng ni và cư dân trong làng của thầy thấy, để mà sửa sai cho đúng cái tinh thần xuất gia tu học của Đức Phật. Bây giờ là ngày 12 tháng 8, 2019. Tôi là thầy Thông Lai gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào đang vào trong cái livestream của thầy để mà nghe pháp cũng như nghe buổi nói chuyện hôm nay. Cái hệ thống internet ở trong cái chánh điện có khi nó không rõ. Tuy nhiên thầy có thâu lại bằng MP3. Sau khi cái máy MP3 ở gần đây thì nó không có sử dụng internet, và sau đó nếu mà bài pháp này xong, thầy sẽ upload lên cái Facebook và cái dạng MP3 để quý vị nghe lại. Tôi mời tất cả đại chúng cùng với thầy niệm Phật để cầu sự gia hộ của Tam Bảo và Chư Thiên, để cho thầy có một bài học thoại hôm nay giải tỏ những sự trăn trở phiền não của một vị tăng trẻ ở Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu xong thì tôi cũng bắt đầu tôi trăn trở được 2 tiếng đồng hồ tối qua để mà tôi nghĩ cách tôi trả lời, vì nó cũng có, đây là cái tình tâm trạng chung của những người tu không phải ở Việt Nam mà ở Hoa Kỳ, mà nhất là những hàng tâm đi đệ tử của thầy ở trong cái hệ thống này. Tôi xin đổi cái microphone, tôi không sao quay lịch nữa. Nghe như vậy rõ hơn phải không? Nó bị cái quay lịch của cái tôi, mỗi lần tôi xài dây. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thông Lai, con là một tăng sinh trẻ ở tại Việt Nam, tạm cho con không nói pháp hiệu. Con là một thiền sinh, tu thiền, không phải tu tịnh độ. Nhưng ngày hôm qua, con tình cờ vào nghe Thượng Tọa giảng cái bài Chứng Đạo Ca. Thì Chứng Đạo Ca là của Ngài Huyền Giác, một thiền sư, cùng thời với Lục Tổ Huệ Năng. Cho nên con có câu hỏi thắc mắc như thế này. Con vào chùa xuất gia năm con 17 tuổi. Con xuất gia là sau khi con chia tay với một cái người bạn gái vì áp lực của gia đình là khác tôn giáo. Cho nên con buồn chán và con vào chùa xuất gia đến hôm nay. Năm nay con đã 40 tuổi. Con cũng có địa vị ở trong một ngôi chùa, tạm không nói tên. Tuy nhiên, con không hiểu tại sao từ năm 17 tuổi tới năm 40 tuổi, giới luật con giữ nghiêm minh,
con lại được sư phụ con và huynh đệ thương mến. Thượng tọa đi rời khỏi Việt Nam đã lâu, có lẽ thượng tọa không biết, chứ hiện tại tình trạng tăng ni đạo Phật ở Việt Nam phát triển rất là mạnh. Trong ngôi chùa con ở có cũng gần 700-800 tăng ni, nhưng mà hầu như tâm trạng chung là những tăng ni này đều đi xuất gia với một cái lý tưởng không đúng như trong kinh điển, mà trong đó có con. Đa số chúng con quá khổ khi sống ở trong xã hội mà không có quen biết, không có dính líu tới gia đình cách mạng, thì chúng con khó có thể mà kiếm được công ăn việc làm. Cho nên trong này có nhiều huynh đệ của con đã có những bằng đại học, có những bằng cử nhân, nhưng phải đi chạy xe ôm, chạy taxi sống qua ngày. Và khoảng 5-10 năm nay, các tăng ni xuất gia hầu như là đi tìm đường đi Hoa Kỳ. Con cũng có nhiều Phật tử ở Hoa Kỳ mời thỉnh con đi qua Mỹ, nhưng mà con không đi vì con thương Hòa Thượng Bổn Sư của con. Ngài đã giang tay cứu vớt cuộc đời con khi chuyện tình cảm của con đổ vỡ vào năm 17 tuổi. Thật ra nếu mà con muốn đi Mỹ thì con đã đi vào năm 2010 rồi, Bạch Thượng Tọa. Chỉ vì cha con mất, mẹ con còn. Mẹ con bây giờ cũng là một tỳ kheo ni và cũng tu trong hệ thống của ân sư con. Cho nên vì thương mẹ cho nên con còn ở Việt Nam. Bạch Thượng Tọa, con thắc mắc, con thấy Thượng Tọa đi hết đạo tràng này tới đạo tràng khác, chương trình rất là bận rộn, mà con thấy sao Thượng Tọa tu làm sao mà lại không có thối tâm. Chứ thật ra con nói chuyện với mấy trăm huynh đệ ở trong tông môn của con thì đa số cũng đều muốn ra đời. Nhưng thưa Thượng Tọa, tu lỡ rồi bây giờ mình đã có địa vị ở trong ngôi chùa, ra ngoài thì lỡ thầy lỡ thợ, nhìn những người huynh đệ đàn em của mình có bằng cử nhân đại học mà còn phải không có việc làm, mà con bây giờ lúc đó chưa học xong cái lớp 12, rồi bây giờ đã vào chùa tu từ năm 17 tới hôm nay là 40 tuổi mà ra đời thì lấy tiền đâu, công việc đâu, sự nghiệp đâu để mà nuôi vợ nuôi con. Nhưng mà thú thật với Thượng Tọa, tu mà không có nếm được cái mùi pháp vị thì nó quả thật nó không có gì thú. Thưa Thượng Tọa, ở ngoài đời các bạn đồng tu của con, nhất là mấy thanh niên mới vào, sau thời gian 2 năm thì họ đều có cái cảm tưởng giống như con. Thanh niên ở ngoài đời có nhiều trò vui lắm thầy. Buồn thì đi nhậu, nhậu đã thì đi karaoke, đi karaoke đã thì đi vô bia ôm, rồi đi bia ôm đã rồi nó có đi chỗ này chỗ kia. Đó là nói về chuyện thế gian, ngoài ra còn có tình cảm trai gái. Cho nên cái nỗi khổ của tất cả huynh đệ chúng con là chúng con cũng được tạo bằng ái dục của cha mẹ, chúng con là kết tinh của tình yêu của cha mẹ, chúng con cũng có trái tim, chúng con cũng biết rung động trước những cô gái có sắc đẹp, và chúng con vẫn thích những lời khen tặng, những thích lời những cô gái nói ngọt ngào. Trong khi ở chùa thì suốt ngày sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh. Thưa Thượng Tọa, đi karaoke mà một bản nhạc ca hoài nó cũng chán. Đằng này tụi con ca hoài có ba bản: sáng công phu, trưa công phu, chiều công phu, rồi gặp Phật tử vào ngày rằm và mùng một, rồi mỗi tháng có hai ngày sám hối, rồi lễ Du Lan, rồi lễ Phật Đản, rồi Tết Nhất, rồi Phật đâu không thấy. Cực lạc thì cũng chưa nếm, mà niết bàn thì cũng chưa đến. Cho nên con bây giờ xin Thượng Tọa hướng dẫn cho tụi con. Tụi con nghe Thượng Tọa xong thì cái rước tụi con tính là xong cái trường hạ này, tụi con lên bạch cùng Hòa Thượng Ân Sư. Tụi con xin xả giới ra đời khoảng 27 huynh đệ. Xin Thượng Tọa tu cái gì, học cái gì mà thấy Thượng Tọa lúc nào cũng cười rỗn rãng, thoải mái mà không thấy nản. Con thật sự sao nhàm chán cuộc đời tu hành quá. Trân trọng kính chào Thượng Tọa. Tựa đề lá thư này là nỗi nhàm chán của một số tăng sĩ ở Việt Nam. Kính bạch Thượng Tọa tam bái. Nghe cái lá thư này, tôi cũng đã trải qua cái sự khủng hoảng như vậy cách đây 20 năm. Tâm trạng chung. Và chính tôi cũng lên gặp Hòa Thượng Ân Sư của tôi, thì ông mới kể một cái bài giảng. Thì lúc đó ông hỏi tại sao mà con muốn xả giới. Thì lúc đó tôi có nói rõ ràng, cũng giống như cái tâm trạng tùy theo trẻ này. Tôi nói thưa Hòa Thượng, con đi tu không phải vì ngộ đạo. Như hoàn cảnh mẹ con mất sớm, ba con đem chị em anh em chúng con bỏ vô chùa, cho nên thời gian tụi con cứ vô đây mà 3 giờ sáng, 4 giờ sáng nắm đầu tụi con dậy. Cho nên cái niềm vui của con là được ngủ, mà không được ngủ thì bây giờ Hồng Đức cũng vậy. Hồng Đức hồi xưa ở ngoài thế gian muốn ngủ lúc nào ngủ, phải không? Ngủ đã rồi đi làm, vô ăn một chữ chút thôi. Sao bữa nay này có mấy cái thẹn. Nhưng mà Hồng Đức bây giờ tôi thấy mỗi lần mà cổ mà về Youth Center mà tôi đứng chủ lễ là cổ cứ đi ngủ thôi, thấy xuống là đi ngủ. Đó là cái tâm trạng tôi. Bởi vậy ở thế gian này, Hòa Thượng Vệ Thành có nói câu là thế giới của ngũ dục. Ngũ dục là gì? Tài, sắc, danh, thực và thùy. Phải không? Ngủ là một trong những cái ngũ dục của thế gian. Chúng ta đi tu là tài chúng ta đã bỏ rồi. Hồng Đức mỗi lần làm từng cũng kiếm ngàn hai ngàn đô, thấy không? Làm tiền mặt rồi ra còn đi nhậu nữa, thấy không? Thoải mái cuộc đời. Như vậy tài thì chúng ta đã bỏ, không đi làm nữa rồi, thấy không? Ở trong này quý vị, kể cả người cư sĩ cũng đã bỏ tài vô đây, bỏ nhà bỏ cửa tài sản. Sắc á thì cái răng cái tóc là tóc con người, cạo quách mẹ nó hết, phải không? À, và đấy là chúng ta bên Bắc Tông á, chứ bên Nam Tông cạo cả lông mày với những cái đồng yếu để hủy hoại cái hình hài này cho nó xấu, để ma quỷ khỏi có bắt. Tài sắc là danh á thì từ ngày mà vô chùa để mà mò lên cái chức mà có địa vị ở trong này, thầy tri sự, thầy hướng đăng, thầy tri khách, thầy phó trụ trì, lên tới trụ trì, nó kéo dài cũng thời gian rất là dài, phải không? Mình mới được danh. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá để trả. Trước khi mà mình được danh tiếng thì mình cũng phải bị coi như danh xấu, bị hòa thượng quở phạt, bị bố tát, bị đủ thứ chuyện. Như vậy thật cái thiện ác cái gì hả? Quý vị cắm lưa cắm lại đi, bữa nay nói nấu bún bò nhưng mà cũng là cái gì? Tàu hũ, rồi bột niêm, rồi cái gì? Rau cải, cũng nhiêu đó à. Rồi ngày mai nói, rồi nói cái món gì, coi như là cơm chiên gà Hải Nam, cũng là mì căn, cũng là đậu nành. Quý vị kể coi ở trong này những cái món gì quý vị kể cho nhiều, nhưng mà thật sự nó cũng có bao nhiêu món xào đi xào lại à, hả? Phải không? Đó là rồi á, ăn uống thì cũng có nhiêu đó, chỉ đặt cái tên cho nó kêu, nhưng mà thật sự dư hoài cũng nhiêu đó hả? Người thế gian họ có thể ăn rất nhiều món, đổi rất nhiều khẩu vị, nhưng mà ở trong này á, hên á, gặp cái người nhà bếp họ nấu giỏi á thì mình còn ăn được, còn nhà bếp nó nấu dở á thì giống như thầy tiểu quán chạy vô trong phòng lấy mì gói nấu ăn, có không? Cho nên tài sắc danh thực và ngủ cũng không đủ. Trên cái ngũ dục này, chúng ta nằm trong dục giới hay là sắc giới hay là vô sắc giới quý vị? Dục giới. Đó là những cái chuyện thế gian. Nhưng mà cái sắc không phải nói về sắc đẹp với chúng ta, mà nói về nam sắc và nữ sắc. Đức Phật có một bài giảng ngài nói rằng ở trên thế gian này không có cái hình bóng của cái người nào mà làm cho những nam tỳ kheo ra đời là cái hình bóng của nữ sắc. Mà ở trên thế gian này cũng không có gì làm chấn động cái tâm của người nữ, của một tỳ kheo ni, bằng âm thanh và hình tướng và quay nghi của một vị người nam. Nếu mà trên thế gian này nó có hai cái mà hơn cái đó thì không có một vị Phật xuất gia, không có một vị Phật thành Phật ở trên cõi Nam Dương Phù Đề này. Cho nên khi đó hòa thượng mới kêu vô đây, và lúc đó hòa thượng mới lấy một cái thép, hồi nó còn thép cassette, tôi nhớ là 90, ông đưa cho một cái máy cassette Panasonic, nó về phòng nghe. Thì tôi thấy cái băng này để là Thượng Tọa Thích Nhật Quang, cái đề tài Thượng Tọa Thích Nhật Quang giảng trong cái băng đó, hòa thượng về thành đưa là người tu hành biến thành xà niên. À, người tu biến thành xà niên. Xà niên thì tôi hỏi hòa thượng cái đề tài này gì không? Ông nói vậy con không biết xà niên là đùi ươi á. Thì sau khi tôi hết, tôi về tôi mở cái băng đó của lúc đó là hòa thượng Nhật Quang mới là Thượng Tọa, ông lúc đó là một tu sĩ ở Thường Chiếu, cánh tay mặt của hòa thượng Trúc Lâm. Thì sau khi tôi nghe cuốn băng nó thật ra trong đó, thì lúc đó là hòa thượng Nhật Quang ngài còn là Thượng Tọa, ngài chỉ nói thế này thôi: người tu hành là chúng ta giống như là cái người ngậm ngải đi tìm trầm. Thì hồi xưa đó cái trầm là trầm nó mắc không quý vị? Rất là mắc. Trầm ở trong rừng á, mà nó nằm trong rừng sâu nước độc, mà muốn đi vào đó thì tìm trầm thì sẽ bị cọp, bị thú dữ nè, bị những cái loại mà gắn rết trong rừng ma quỷ, nó sẽ làm cho cái người tìm trầm không có, chưa tìm được trầm đã bị chết vì thú dữ. Cho nên người ta đi lại chuộc một cái loại ngải, ta kiếm một vị thầy ngải và người ta ngậm, có cái danh từ là ngậm ngải tìm trầm, quý vị hiểu chuyện đó, những người lớn mới hiểu. Thì khi ngậm một cái loại ngải đó là cái ông thầy ngải nói con đi 3 năm, cái ngải này có năng lực 3 năm thôi, quá 3 năm là con phải trở về, nếu tìm chưa ra trầm thì con phải trở về để ta đổi cái ngải khác, còn nếu mà con đi quá cái ngải đó giờ đó thì coi như con trở thành ra là con đùi ươi và con mất luôn cả cái con không còn là người nữa, mà con trở thành cái ngải này. Khi mà nó quá cái hạn mà con không trở về đây đó thì nó sẽ làm cho con trở thành một con đùi ươi. Quý vị biết đùi ươi không? Là người con sẽ mọc lông lá ra và con không nói được ngôn ngữ của loài người, mà con trở thành một loài khỉ, loài đùi ươi, loài tinh tinh ở trong rừng. Và thì có nhiều người cũng ngậm ngải đi tìm trầm, nhưng mà 10 người đi chỉ được có 1 người là tìm trầm ra, còn 9 người trở thành đời ươi. Thì câu chuyện của thầy Nhật Quang ngày kể cho tăng chúng thiền sinh ở Thường Chiếu là mục đích ngày nói chúng ta cũng vậy. Chúng ta là những người ở thế gian này, chúng ta thấy có những cái mà chúng ta không thích, tài sắc danh thực thì chúng ta nói cái này nó chưa có quý. Cũng như có những người họ đi làm rừng, họ kiếm củi, họ kiếm than, họ đi làm những cái ngành kiếm tiền, họ nghĩ là kiếm được trầm sẽ trở nên tỷ phú. Nhưng mà rồi họ mới lại nhờ một vị thầy đó cho mình một số ngải để ngậm, mà có thời gian 3 năm thôi. Quá 3 năm mà không tìm được trầm thì mình phải trở thành con khỉ trong rừng. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta vào trong chùa đến với Đức Phật, Đức Phật mới cho chúng ta một số giáo pháp là luật, rồi kinh điển, giới luật, Rồi chúng ta tu trong 3 năm. Trong 3 năm mà chúng ta nếu tu thiền mà chúng ta chưa kiến tánh thì chúng ta không tìm được trời. Và khi mà giống như là cái vị thiền sinh hồi nãy, cái vị mà đại đức trẻ như vị hồi nãy đó, thì ông ta chưa nếm được cái mùi pháp vị mà Đức Phật đã để lại. Mà nếu ông tu tịnh độ mà ông chưa có được đạt được những cái mà huyền diệu, những cái mà vi diệu của câu chữ Phật, thành ra ông bắt đầu là ông biến thái, là trở thành con người ơi. Thì đây tôi nói là chúng ta tu y chang như vậy đó, chúng ta được trang bị bởi giới luật của tỳ kheo, giới luật của tỳ kheo ni, chúng ta bị trang bị bởi những phép tắc oai nghi, chúng ta phải sáng thức khuya dậy sớm, chúng ta phải tụng kinh niệm Phật nghe pháp, rồi chúng ta phải hành điệu, chúng ta phải làm những việc của một tu sĩ. Nhưng mà cái mùi pháp vị chúng ta chưa tìm ra. Thì trong 3 năm, bởi vì có câu là nhất niên Phật ở đâu vậy? Phật hiện tiền. Nhị niên là Phật cái gì? Ra hiên. Mà tam niên là thăng thiên. Ở trong này thầy nào tu trên 3 năm là Phật thăng thiên hết rồi. Mà hấu gì cỡ cô Hồng Đức bây giờ là cũng muốn thăng tới đâu rồi, phải không? Cho nên cái này là cái tâm trạng chung, tâm trạng chung. Quý vị có hiểu không? Thành ra khi chúng ta làm sao, chúng ta phải có một lý tưởng của người tu. Nếu không có lý tưởng chúng ta sẽ nhàm chán. Mà ở trong này nó bị 250 giới của tỳ kheo nó trói buộc, và 348 giới của tỳ kheo ni, và căn bản nhất một người sa di cũng bị 10 giới trói buộc. Cho nên chúng ta cảm thấy không thoải mái, chúng ta cảm thấy là không có một cái gì hứng thú trong này, mà cái gì nó lặp đi lặp lại nó sẽ nhàm chán. Tôi hỏi quý vị, những vị có lá gia đình rồi, ngày hôm qua khi mà tôi giảng về trả lời những câu hỏi về chứng đạo ca, thì ngay lúc đó tối giờ tôi nhận được những email của những Phật tử họ qua thượng họ hỏi ở trong đó là khi là vợ chồng lấy nhau bao lâu thì chán. Thì có ông thì nói dạ vừa xong đám cưới mà vừa cộng sổ đến biệt thư gây lộn chia đôi trả tiền không đủ là đã chán rồi. Thì có ông nói có từng rồi tụi con chán, có ông nói thì tháng rồi con chán, rồi có ông thì nói là vừa chán xong thì muốn bỏ thì lại vợ có bầu. Thành ra mấy bà cũng vậy, nói là ngay cái đêm tân hôn là đã chán chồng rồi, ngái chịu không nổi, thấy không? Rồi hơi nách, rồi ở dơ, đủ thứ chuyện đó. Tôi nhận một loạt email. Thật ra quý vị đã thấy rõ ràng rồi, người thế gian khi quý vị lập gia đình là quý vị được trói buộc bởi tài sắc danh thực và thùy. Thứ nhất đó, ngày xưa mà quý vị chọn một cái thanh niên anh nó phải có tài, và quý vị chọn một cô gái lấy vợ thì cô đó phải nói là sắc đẹp, phải có tên những cái người trong những người tình của mình, phải không? Và nếu mình chọn một cái anh sĩ quan đó thì anh sĩ quan đó phải ngon hơn những anh sĩ quan mà quen biết của mình, cấp bậc phải ngon mà ngành nghề cũng ngon. Thì như vậy quý vị thấy rõ, tôi lấy chú Tề Đức hồi đó mà xã chú chọn chú là đem ra giữa sĩ quan không quân và sĩ quan bộ binh, là sĩ quan không quân ngon hơn không, mặc đồ ngon hơn, cái gì cũng ngon hết. Cho nên từ chỗ đó rồi cái mà quan trọng nhất đó, là cái sắc, tức là cái ái dục. Ái dục là cái xúc chạm giữa nam và nữ, mắt thấy sắc thì chỉ thấy vậy thôi kết rồi, tai nghe tiếng khen, nhưng rồi cái xúc chạm của thân thể giữa nam và nữ là cái đó là cái nặng nhất. Nhưng mà trong cái đó nó vừa giống như là mật ong mà nó chết ở trên cái lưỡi dao. Quý vị lấy cái mật ong, quý vị chết trên cái lưỡi dao, quý vị bỏ hoài thì có một con chồn nó lại nó liếm cái mật ong trên cái lưỡi dao đó. Và khi nó liếm xong cái mật ong đó thì nó bị gì quý vị? Nó đứt lưỡi. Là quý vị thấy rõ những cái ái dục thế gian nó có cái giá để trả, nó có giá cái để trả. Từ cái đám cưới càng lớn thì cái cặp vợ chồng đó càng bị trả những nghiệp nặng, nhất là ngày xưa. Ai mà từng sống ngày xưa, đám cưới ngày xưa đó, có thể cắt cổ một hơi vài chục con gà, có thể mổ vài con heo và đặt con bò nếu trị cho nhà giàu. Quý vị có chứng kiến cái cảnh người ta giết hàng trăm con gà để mà làm đám cưới không chú đã làm. Hồi xưa đám cưới là làm tại nhà đó, quý vị biết rồi, dọn cổ dọn đồ. Thành ra ngay một cái cuộc mà ái dục của mình thì mình đã giết vài trăm con gà, thọc huyết vài con heo, rồi đãi rượu để nhậu. Cho nên ngay cái chủng tử đó thì làm sao mà mình hạnh phúc được. Rồi ngay bây giờ quý vị lập gia đình cũng vậy. Con trai lập gia đình, con gái lấy chồng, con trai lấy vợ. Khi mà những đứa con trai nó còn độc thân, quý vị đã có con rồi, quý vị biết. Hỏi nó có hiếu cho tới ngày nào, nó dạ. Nó có hiếu từ khi nó chập chững, biết đi, nó đem lại cái nguồn vui cho chúng tôi. Từ lúc nó bập bẹ, nó kêu ba, kêu má, và đâu nó cũng lẩn quẩn. Rồi nó lớn lên chút, khi nó mười mấy tuổi, 11, 12, cái gì về cũng hỏi ba, hỏi mẹ, xa một chút không chịu. Nhưng mà nó bất hiếu bắt đầu lúc nào? Dạ, từ lúc nó lấy vợ và từ lúc nó lấy chồng. Ngay cái lúc mà chúng ta lập gia đình là chúng ta đã đi vào con đường là bất hiếu, và chúng ta làm buồn cho cha mẹ cũng từ lúc chúng ta lập gia đình, phải không quý vị? Dứt khoát là chúng ta nhí lại đi, rì ôn lại coi, chúng ta bắt đầu không tròn bổn phận của một người con từ khi nào? Từ khi chúng ta có mái ấm gia đình, và chúng ta coi như mất ngay một số phước báo rất là lớn ngay từ lúc đó. Bây giờ trở lại vấn đề tụi con sống gia đình, rồi cái cuộc sống gia đình, tại sao tụi con lại cái người mà mình chết sống gì cái người chồng người vợ đó, nhưng mà tại sao mình lấy nhau rồi lại mình lại ly dị? Tại vì nó cứ lặp đi lặp lại. Con người chúng ta khác cái con vật là chúng ta có trí huệ, và con người chúng ta khác con vật là chúng ta có cái gì? Chúng ta có tình, có nghĩa, và chúng ta có cái đạo hiếu. Chúng ta biết chúng ta từ đâu đến, chúng ta phải uống nước nhớ nguồn, ăn trái với kẻ trồng cây. Quý vị thấy con người mà sống không có lý tưởng thì con người này sẽ trở nên như con vật không khác. Bây giờ tôi nội tôi nói chuyện với nhiều một số đệ tử của tôi thỉnh thoảng qua điện thoại, là tôi nói rõ con á. Nó hỏi tại sao thầy gặp con, thầy ưu phi con chưa có lập gia đình mà phi con đi tu. Thầy nói con á chưa lập gia đình thầy phi con đi tu, tại vì thầy biết rằng con bước vào con đường tình ái thế gian, ngũ dục thế gian, thì con sẽ giống như một con vật. Nó nói sao thầy nói kỳ vậy. Hỏi lại coi những người đệ tử của tôi bây giờ đang nghe pháp nè, những người đang có địa vị là bác sĩ nè, là kỹ sư nè, đang có mái ấm gia đình, quý vị có phải sống không khác con vật không? Tôi không nói là cái hàng mà không có địa vị trong xã hội. Tôi nói này có những người đệ tử tôi đang có địa vị trong xã hội, đang là bác sĩ, đang là kỹ sư, đang có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, nhưng mà họ vẫn sống giống như con vật. Thứ nhất, khi mà quý vị có gia đình rồi, quý vị đã không có cơ hội trả hiếu. Thứ hai là sáng quý vị thấy rõ mấy giờ quý vị đi làm như cái máy. Quý vị sáng là chạy đi làm 8 tiếng ở trong hãng, rồi làm kiếm tiền về, rồi hai vợ chồng mà may mắn là cơm lành canh ngọt để ăn với nhau. Ăn với nhau rồi sao? Ăn với nhau rồi tối là lại gì? Làm chuyện dâm dục. Làm chuyện dâm dục xong rồi ngủ, ngủ rồi sáng mai đi làm. Đi làm rồi bắt đầu mới lấy nhau thì ở trong một cái căn apartment, một phòng. Bắt đầu ở thời gian thì ở một cái phòng nó cái chi tiêu nó ít, khoảng chừng vợ ngàn chồng ngàn, 1000 trả tiền nhà và 1000 sống được. Bắt đầu sau 1 năm vợ con sanh mà hẳn có cái bầu rồi thì phải mua insurance để mà sanh đẻ cả 10.000 đô. Rồi bắt đầu nghĩ tới cái chuyện là phải có cái nhà lớn hơn, có cái phòng cho con. Từ cái nhà mướn bắt đầu ra mua cái nhà 2 phòng. Rồi một đâu phải vậy, rồi sang năm lại từ ái dục đẻ ra đứa thứ hai, đứa thứ ba. Và khi ra cái đứa thứ ba rồi đó thì càng ngày sức khỏe của cái cặp vợ chồng này càng đi xuống, và càng ngày cái tiền lưu vọng cái tiền phải trang trải tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền insurance, tiền bảo hiểm càng cao. Và khi ở với nhau rồi, cứ sáng đi làm, chiều đi về ăn cơm, rồi những cái bực dọc vì áp lực tài chính. Hồi xưa đó thì ngồi một tuần lễ mới gây lộn một lần, bây giờ đó còn có tuần lễ gây lộn 3 lần, rồi ở tới 3 năm hầu như ngày nào cũng có chuyện để gây. Vì sao? Vì áp lực công chuyện, vì tình yêu đã tới cái lúc chán rồi, nó nhàm chán, nó cứ làm đi làm hoài. Như vậy chúng ta có khác gì là chúng ta là một con vật không có gì? Trong khi đó công ơn cha mẹ thì chúng ta không có tròn. Hồi xưa chưa vợ chưa chồng, mình làm ra mình muốn cho mẹ mình với gì với con gái, muốn cho như cho, bây giờ dám cho sao? Phải lén lén lúc lúc chồng. Nếu mà mình cho được chồng biết thì chồng sẽ cho bà nhà chồng, mà thằng chồng cũng vậy. Ngày xưa muốn cho cha mẹ ruột mình thì cho, bây giờ cho cũng phải giấu. Từ đó tụi con từ một người tốt rồi tụi con trở thành một người xấu, càng ngày tụi con càng đi xuống, cho nên rồi gây gỗ, rồi phiền não, rồi tụi con cứ đẻ hết thứ này đẻ hết thứ kia, rồi cuối cùng rồi cái nhàm chán này nó đi tới đổ dở, rồi những người cũng chưa thở nữa, đổ dở rồi lại có lấy vợ mới không, lấy chồng mới không, rồi tưởng rằng lấy vợ bên Hoa Kỳ này nó lấy gì phết đang hết mình, về Việt Nam sướng hơn. Nhưng mà rồi tôi thấy mấy thằng về Việt Nam cũng còn chết lẻ hơn nữa, hả, chết lẻ hơn. Cho nên cái đó người thế gian họ vẫn còn chán nản vì nó cái nhàm chán. Quý vị nghĩ lại coi, quý vị cứ nhìn cái con chó, nhưng mà con chó thì nó khác con người cái chỗ thế này. Cái con chó thì kêu là chó tháng 7, quý vị hiểu cái câu nói chó tháng 7 sao không? Cái con chó nó không phải là cái chu kỳ sinh lý của nó như loài người. Chu kỳ sinh lý của con chó là tới tháng 7 là cái tháng mà nó rượu đực, thì nó đi chạy ra và nó làm cái chuyện đó. Nó làm chuyện đó xong nó đẻ ra một bầy con. Chó thường thường nó đẻ ra là không có dưới 5-10 con. Nhưng mà con chó đó, sau khi nó giải quyết cái chuyện truyền giống của nó, cái chuyện sinh lý của nó xong, thì nó lại nuôi con. Nó nuôi con bằng cái gì quý vị? Nó nuôi con bằng chính cái máu mủ của nó, phải cho quý vị. Mà nó ăn, nó nếu được ở trong cái nhà nó ăn thì nó ăn những cái loại cơm thừa cân cặn. Nhưng mà có con chó nào đi phá thai không quý vị? Có không? Con chó nó vẫn làm tròn bổn phận người mẹ, nó nuôi một hơi tới 10 mấy con. Nhưng mà quý vị, nó đẻ hơn 10 mấy con, quý vị bắt thử con nó có chịu không? Nó có cắn cái gì không? Nó vẫn thương con. Và trong khi nó người nữ mà bắt đầu đẻ tới 2 đứa 3 đứa là bắt đầu ông chồng nó nói là mình đừng có đẻ nữa em, mình phải phá thai ngừa thai. Như vậy con chó nó làm cái chuyện truyền giống để nó duy trì cái giống loài nó có bổn phận. Loài người mình lại vì cái thỏa mãn dục vọng của thể xác mà mình lại giết đi những đứa con của mình. Có phải từ lúc đó quý vị đã tạo thêm ác nghiệp, nhất là người nữ? Rồi đừng có nói là đổ tội cho người nữ trong cái chuyện mà giết hại thai nhi, người chồng có lãnh trách nhiệm 50%. Quý vị có đồng ý không? Chứ đừng có tưởng là chỉ có người vợ mình không. Tôi giả cái này tôi nói cho nghe. Thì như vậy chúng ta còn tệ hơn con vật ở chỗ con chó, con mèo nó đẻ ra, nó nuôi cho tới chừng nào con nó lớn, bỏ bú, sống độc lập. Mà trong khi đó con người vì cái thỏa mãn, cái sinh lý, chúng ta ngừa thai, chúng ta giết thai nhi, cho nên chúng ta thua con vật ở chỗ đó. Và chưa kể tới những người đẻ con ra tới giờ này vẫn còn ăn trộm cắp của Hoa Kỳ, vẫn còn ăn trộm cắp của Úc Châu, lập gia đình nhưng mà vẫn giả bộ ly dị để xin cầu hôn. Chưa kể tới những người Phật tử của tôi giờ này, tôi nói là biết hết, từ tinh tổ đình cho tới 50 tiểu bang. Có những người già có đất trong làng của tôi mà chưa vô mua lấy một cái phòng trong làng. Rồi con cái nó gọi nói: thầy, má con có một cái nhà housing ở tại chỗ đó, thầy thông cảm là cho má con về mỗi tháng mà có mặt đó chừng 5-3 ngày, má không vô làm được. Lý do là tụi manager nó thấy cái nhà housing này mỗi tháng má con trả có mấy chục đồng à, giờ má con có cái nhà housing nhưng mà bả đi bả mất, giờ bả vô làm, thành ra sư phụ thông cảm là để cho bả một tháng là về nó từ cho ông bé bây giờ thấy bả có lui tới. Như vậy người Mỹ họ sinh sống tại đây, họ là tổ quốc của họ, họ không có nhà vì cái ngân sách không có, trong khi người Việt Nam mình qua đây mang tiếng là đệ tử Phật, mình lại ăn trộm ăn cướp bằng cách là ăn trộm cha nữa. Mỗi một tháng cái căn nhà đó ở tại Cali, căn nhà hai phòng đó cho mướn bao nhiêu quý vị, tệ lắm cũng 1-2 ngàn đồng rồi, mà bây giờ mình trả có mấy chục à. Rồi trong khi đó người Mỹ họ không biết gian dối, họ ra họ ngủ vài hôm lát, họ ngủ ở sau chùa mình nè, họ ngủ ở bên hông nè, quý vị thấy không? Như vậy cái người đó là đệ tử của thầy, giả sao không?
Không.
Hả? Cho nên tu rồi vô trong này thì chiếm cái làng, chiếm một cái phòng để mà bảo đảm sau này được sư phụ hộ niệm, rồi ở ngoài thì chiếm một cái nhà hậu sinh, rồi không ở, rồi để cho người khác mướn nữa, mà lâu lâu phải có mặt ở đó. Để cho chi? Để cho manager khỏi báo cáo là thêm một cái tội là gia tham nữa rồi. Như vậy người tu chúng ta, tại vì chúng ta không nếm được cái mùi pháp vị, chúng ta ngậm ngãi là những giới lực của Phật, chúng ta giữ giới, chúng ta ăn chay, giống như một ông thầy ngải, ổng cho cái lá bùa. Lá bùa này chỉ có tác dụng 3 năm. Trong 3 năm mà quý vị không tìm được cái cần để về trở thành tỷ phú thì quý vị sẽ trở thành con xà ni, con đười ươi. Những người tu 3 năm đây nè, nếu mà tu thiền mà chưa kiến tánh trở thành con xà ni, tức là đười ươi rồi, người mà không giống người, phải không? Tức là mình mang thân con người và cái đầu thì cạo tập lớp, mình mang thân người mà mình không sống giống loài người, người ta có tổ ấm gia đình, mình bỏ cha bỏ mẹ hả, mình sống mình quên cội quên nguồn, đó là nói về gia đình. Còn tổ quốc mình cũng không có bổn phận như tổ quốc nữa, đất nước là quyền mình cũng không có một tiếng nói, mình sống ở trong đất nước mình là người Việt Nam, bây giờ thằng Tàu nó qua nó xâm chiếm tổ quốc, Việt Cộng nó bắn nước, mình cũng không có một tiếng nói. Trong khi những tỳ kheo mà họ có trách nhiệm yêu nước như là tôi thì bị chửi là nói tu còn làm chánh trị, đủ thứ chuyện hết. Ơn tổ quốc mình không trả, ơn cha mẹ mình không trả, thì bây giờ mình thành một con đười ươi chứ còn gì nữa. Mặt đầu mình là người đó, mình sống trong này đó, phải không? Cho nên bữa nay tôi nói rõ nhờ cái lá thư mà của một tỳ kheo nhàm chán sự tu hành. Quý vị phải có một cái ý tưởng, quý vị phải có một cái trí huệ. Cho nên người xưa chúng ta hồi nãy cái câu mà mỗi một ngày mà trước khi mà chúng ta tụng xong cái thần kinh là tự quy y Phật, đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm, tức là mình chưa giải được những cái quyền nghĩa trong kinh của Đức Phật thì mình không thể phát cái tâm vô thượng. Tâm vô thượng là cái tâm thành Phật để cứu độ chúng sanh đó, để trả ơn cha mẹ đó. Chúng ta đi tu chúng là chúng ta xin nợ cha mẹ cái thân này, xin nợ cha mẹ hiện đời mà nhận cha mẹ nhiều đời. Tại sao tôi có niềm vui tôi trả lời cho vị thượng tọa ở Việt Nam 40 tuổi? Tôi nghĩ ông cũng thượng tọa rồi chứ không phải là thường đâu. Tôi 17 tuổi tới giờ 40 tuổi là phải thượng tọa rồi tôi, chứ đừng có xưng là một tăng tăng. Ông tu từ lúc 17 tuổi tới bây giờ 40, tức là ông phải đạt cấp thượng tọa rồi chứ không phải nhỏ nữa. Thì tôi thưa thượng tọa viết thư cho tôi. Thứ nhất là thượng tọa phải có một cái rõ ràng là tại sao mà tôi không có nản, vì tôi nghĩ tới mỗi một lần mà tôi thấy một cái bà cụ mà dẫn, hay là một cái người gia đình họ dẫn một đứa con vô đây, tôi thấy cái công lao mà nuôi dưỡng của cha mẹ rất là lớn. Và tôi nghĩ tôi sự có sở gì có mặt ra đời này là mẹ tôi phải giữ gìn từ lúc tôi nhập thai như là hạt xương, đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống phải kiêng cử, rồi mẹ tôi lại không phá thai, rồi mẹ tôi lại nuôi dưỡng tôi mặc dù tới 9 tuổi, nhưng mà từ 1 tuổi, từ khi nhập thai 9 tuổi tôi đã mang ơn của mẹ tôi rồi, tôi chưa có trả ơn được cho mẹ tôi hiện đời. Rồi cha của tôi là thầy Kiến Châu và thượng Kiến Châu, tôi cũng không có trả ơn, chết cũng không có về để mà hộ niệm cho cha mình được vì tôi sống trọng. Nhưng mà tôi tập trung tất cả vào cha mẹ nhiều đời là các bà cụ trong làng Như Đà này, Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc làm của tôi không có tả hiếu được cha mẹ hiện đời. Nhưng mà Đức Phật nói rằng chúng ta không phải có một đời cha mẹ này, phải không quý vị? Nhiều đời lắm. Cho nên tôi đặt tất cả quý vị đây đều là cha mẹ nhiều đời của tôi. Thành ra mỗi một người mà không được giảng sanh là cái tôi thích, người đó sẽ đi vào ba đường ác. Quý vị bây giờ lọt được vào trong cái dòng pháp của Đức Bổn Sư, quý vị đời mặt pháp mà quý vị biết được pháp môn tịnh độ là 100 năm cuối cùng trong kinh Vô Lượng Thọ, mà đời này pháp càng ngày càng mạt hay là càng ngày càng pháp vậy quý vị? Càng ngày càng mạt. Mà quý vị không bám lấy cơ hội này, quý vị trở lại lần sau quý vị đi rút. Đó là tôi nói là không dù được các người mà chui vào trong và gặp được cha mẹ mà có đạo đức, rồi được xuất gia, rồi được nghe những bộ kinh mà coi như là đại thừa của Đức Phật, không có dễ đâu nha quý vị, không có dễ được lần thứ hai đâu. Cho nên cái mà tôi mà không có nản chí là tại vì tôi nghĩ tới cả hiếu. Tôi làm tất cả mọi việc cho cha mẹ ở đây, tôi đều hồi hướng cho cha mẹ ruột của tôi. Đó là cái hiếu. Cái thứ hai là tôi nói rằng sanh tử từ đâu đến tôi không biết, mà tôi chết rồi tôi đi về đâu tôi không biết. Mà rõ ràng Đức Phật nói chúng ta mà chưa có kiến tánh giống như ngài Quyền Giác thì chúng ta không có thể nào bạc được trong một sát na mà tất cả những ác nghiệp mà chúng ta đã gieo. Tôi chưa nói những cái nghiệp đời quá khứ, đời hiện tại, từ khi quý vị có mặt trên này rồi quý vị đã giết bao nhiêu chúng sanh rồi quý vị hả? Quý vị đã gian xảo bao nhiêu cái chuyện mà phạm cái giới mà thuộc về trộm cướp rồi hả? Như nãy tôi nói có những người mà họ có nhà có cửa có nhà trong này mà họ vẫn còn báo vào cái hai sinh, họ có phạm giới trộm cướp không quý vị? Họ trộm cái ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ. Còn ở bên Úc đó, con biết có nhiều gia đình rất là giàu và vẫn ăn xin rượu môn tới mấy chục năm qua Úc là 80, bây giờ họ vẫn còn ăn cái tiền đó, có không quý vị? Mặc dù họ có tiền triệu thì như vậy mất thân người rồi họ trở thành con sà ni. Và ngay như tu sĩ chúng ta vậy, chúng ta thà là người ta ở ngoài đời đi hả, người ta ở ngoài đời người ta đói người ta ăn, người ta khát người ta uống, người ta mệt người ta ngủ, ta là con người bình thường. Người ta có tình yêu thì người ta lập vợ lấy chồng, người ta được thường. Còn mình bây giờ đó đói đó thì muốn ăn ngon cũng không ăn được ngon, cũng có nhiều món à hả? Mệt thì không được nghỉ được, tới giờ phải lên thượng kinh. Đói ăn khát uống mà mệt cũng không ngủ được. Khác ở đây hả, có nhiều người thèm rượu phải uống lén nữa, đâu có được uống thoải mái đâu hả? Như vậy chúng ta thành sàn niên chứ thành cái gì? Con người không ra con người, con người ư nó giống con người mình không? Nó giống nhưng mà nó sống không giống mình. Bây giờ tôi hỏi lại những người mà đệ tử tôi nè, anh nghe trên này nè, có gì ra có bác sĩ nè, tụi con sống có khác con vật không? Sáng ra phòng mạch làm đã đừng rồi chiều về ăn, nhiều khi sáng đi vô kiếm cái gì tôi vô ăn nữa đỡ rồi, nhiều khi trưa không vợ chồng không ăn chung nữa, rồi ăn cho đã chiều về bữa đó mà làm chuyện thoải mái thì còn cười chút, nhiều tiền cười chút, nhưng mà cười chút là tiền cho ta mình rồi, ngày hôm sau ký biêu đã rồi. Càng bác sĩ càng kỹ sư thì biêu nhiều không? Nhiều. Rồi vợ chồng về làm chuyện vợ chồng xong xuôi rồi mà cứ làm hoài như vậy, nhàm chán. Mà trong khi đó cái mùi pháp vị của Đức Phật thì chưa nếm, mà cái chuyện giảng sanh thì chết mới biết, chưa chết chưa biết. Thành ra tụi con thấy không, lẽ cuộc đời sinh ra chúng ta rồi nuôi lên ăn học 12 năm ở trung học, 4 năm đại học lấy bằng cử nhân, 2 năm nữa lấy bằng cao học là master, rồi 8 năm để lấy cái bằng tiến sĩ về y khoa, rồi ra ký một cái món nợ mở phòng mạch vài trăm ngàn, student loan vài trăm ngàn, vừa làm thì bắt đầu hồi trẻ là dùng sức khỏe để học, để kiếm ra tiền để dành, rồi càng lớn thì lấy cái tiền để dành để đi trị bệnh. Ủa, chúng ta không thấy một cái chuyện đó là sao? Hồi trẻ thì dùng sức khỏe để mà làm kiếm tiền để mà để dành, rồi bắt đầu già thì bắt đầu đi lấy tiền để dành để mà để mà nuôi sức khỏe. Chúng ta thấy một cái sự vô minh hả? Rồi chúng ta sống không khác gì con vật. Chúng ta con người là người Việt Nam, chúng ta có nhân, lễ, nghĩa và trí tín. Chúng ta đã sống tròn chữ nhân chưa? Chữ nhân là trai thì trung hiếu làm đầu, gái thì tiết hạnh là câu cho mình. Mình chưa làm được cái chữ nhân. Chữ nhân là phải cha mẹ. Rồi chữ nhân trai thì trung và hiếu. Hả? Đàn ông đã làm việc gì cho tổ quốc chưa? Đóng góp xương máu cho tổ quốc chưa? Hiếu với mẹ, hiếu với cha, hay là từ ngày lập gia đình bất hiếu? Phải không? Trung với hiếu mình không có. Bảo vệ tổ quốc không có. Đối xử với cha mẹ tròn chữ hiếu mà. À, nhân lễ mình cũng không tròn lễ nghĩa nữa, với thầy tổ nữa. Trí là mình có trí huệ chưa? Tính là mình mất uy tín đủ thứ chuyện hết. Cho nên từ chỗ đó, thầy Nhật Quang, hòa thượng Nhật Quang thời còn thượng tọ có giảng một cái văn: người biến thành người ươi, là ngày qua nên tất cả những cái hàng tu sĩ tu thì ra tu phải có lý tưởng. Mà cái mà tôi sợ, tại vì phải tôi nản rồi, tôi vật nghe cái băng xong hòa thượng nói: con không cần mở trí huệ hả? Con chưa mở trí huệ, con chưa mở được. Là sao hòa thượng? Chưa mở được trí huệ, nhưng mà phải biết rằng sau khi chết mình phải đi vào ba đường ác. Cái địa ngục nó đang chờ. Nó nói con chưa có dính người để con làm địa ngục, nhưng mà con đã có làm những cái nghiệp xuất sanh chưa? Hả? Thì chắc chắn con sẽ đi lò xuất sanh. Tâm con hết tham lam bọn sẻn chưa? Hả? Vừa rồi có một người Phật tử, họ vô họ xin chè về, mà con còn giấu cái chén chè vô để con ăn. Hả? Con giấu cái chén chè sau lưng ăn, hòa thượng bắt được. Thì cái tâm con đó là cái tâm này để đọa làm cái loài, cái loài mà ngạo vĩ đó. Tôi hồi xưa chè đúng họ nấu rất là ngọt, rồi khi mình dọn lên đó, mình sợ cho Phật tử ăn, tôi giấu bớt đẩy vô trong để cho nó dính nhang, cố ý để những cái ly chè này nó gần nhang thì cho nhang nó rớt vô. Mà Phật tử dọn xuống họ thấy nhang rớt vô họ ăn không? Họ không ăn. Nhưng mà những cái chè đó để đó ba ngày sau vớt cái bàn nó đi, ăn rất là ngon, ngon thanh. Thì hòa thượng nói cái nghiệp đó con giấu đi một ly chè, tức là cái tâm bổn sẻ, thì chắc chắn sau khi chết con mất thân người, con sẽ đi vào cái loài ngạo quỷ hàng triệu năm. Từ chỗ đó tôi mới sợ. Và từ khi mà tôi sợ như vậy rồi đó, thì bắt đầu đừng có nói gì cái ngộ đạo chúng ta. Con bây giờ chỉ có một con đường là con phải trì chú làm nghiệp, vì ngài A Nan trì chú để con thoát được ma sự. Cái thứ hai, kinh điển như vậy con cứ đọc đi, đọc tiếp rồi một thời gian con sẽ khai mở trí huệ. Cho nên quý vị cứ tu đi, quý vị đừng có nản, mà quý vị phải có cái lý tưởng. Đầu tiên ba cái lý tưởng tôi đặt ra là Đức Phật đã nói là một người con tu hành chân chánh, cha mẹ hiện đời và bảy đời đều được nhờ cái ơn đó. Và cái câu chuyện hòa thượng cua là rõ ràng nhất, hòa thượng cua là rõ ràng nhất. Cái chuyện đó là trong lịch sử của Việt Nam đó, hòa thượng cua về Bắc đó. À, cho nên ngài nói con chỉ cần tu thì tự động ba má con sẽ được cái phước đó. Cái thứ hai, không cần ngộ đạo, không cần gì hết, giữ giới luật nhân minh rồi chắc chắn. Con nói bây giờ 250 giới con giữ không nổi, hòa thượng nói giữ 10 giới. Con nói dạ, giữ 10 giới cũng giữ không nổi nữa. Thật sự mà nói 10 giới giữ cũng không nổi nữa, nói thật á. Nhưng hòa thượng nói 5 giới được không có được, thì con gắng giữ 5 giới cho thầy đi, thì con sẽ được làm người. Nhưng mà làm người đó mà giữ ở trong, mà con ở trong chùa thì kiếp sau con cũng vô chùa nữa. Thầy nói lúc đó tôi mới nói con giờ con tự nhiên mắc nợ của đàn ta, cứ thiết con muốn ra đời. Hòa thượng nói mắc nợ mới nhào vô đi trả nợ. Hòa thượng sẽ nói vì con mắc nợ anh của đàn ta cứ thiết, cho nên cái duyên đó sẽ đưa con sẽ lọt vào trong cái dòng pháp, để sau này kiếp sau sinh ra sẽ được làm người, sinh ra gặp pháp mà sống đời chân tu. Từ năm giới đó đáng giữ rồi lên tới 10 giới, 10 giới rồi lên tới nói. Chứ thật ra nếu mà nói thẳng, trong đời mặt pháp này không một tỳ kheo nào, một tỳ kheo ni nào giữ tròn được mấy thập giới của Đức Phật. Ví dụ cái đồng ý không? 10 giới đã khó rồi đó. Nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta nản. Và cái lý tưởng nữa là chúng ta thấy rõ ràng. Bây giờ tôi cho quý vị ra đời, bây giờ quý vị hỏi thiền hội và con hàng, hỏi bác sĩ Huệ Minh về gia sĩ, hỏi đi, hỏi bác sĩ Gia, hỏi luôn cả bác sĩ Nò, những người đang nghe pháp hỏi luôn cả những trận cặp dân sầu hạnh phúc đều không có hạnh phúc hết, và họ đã sống cái hụt hẳn và họ cũng nhàm chán. Nhưng mà thật ra tại sao họ không bỏ nhau? Vì họ có những người mà có địa vị trong xã hội thì họ bỏ, họ sợ cái vấn đề danh đó quý vị. Bác sĩ mà càng có danh tiếng càng khó bỏ nhau, thật ra họ sống mà càng khó bỏ nhau và phải sống với người mà mình không thương thì gia đình nó có hạnh phúc không quý vị? Không. Cho nên tại sao sao Hoa Kỳ ly dị nhiều vậy quý vị? Tại vì Hoa Kỳ họ không lên án cái chuyện ly dị. Và ở Hoa Kỳ này, cái thời của mấy bà mà 70 tuổi hồi xưa quý vị, yêu cái người đó không được lấy, rồi lấy cái người chồng là do cha mẹ đặt đâu con người đó, có không quý vị? Mà quý vị bỏ đó thì bị cha mẹ từ, có không quý vị? Chồng nó đánh đập cái gì mà xách gối về nhà tao gả một lần, không có lần thứ hai. Thành ra mình không phải mình sợ chồng mà sợ cha mẹ mình, cho nên mình ráng mình ở cho tới khi cháu nội cháu ngoại đầy đàn, cho nên vô tình mình ở trong cái địa ngục. Thành ra những gì mà ở thế gian mà quý vị suốt ngày 8 tiếng đi làm, 8 tiếng về ngủ và 8 tiếng gây lộn, gây lộn xong được làm quà bởi những cuộc làm thỏa mãn về tình dục, rồi khi thỏa mãn tình dục xong lòi ra một đứa con lại có bổn phận và trách nhiệm. Cho nên cái ái dục ở thế gian này quý vị ơi, con chó nó đẻ con nó ra nó nuôi tới chừng một năm sau là nó tự nó sống rồi. Con chó nó có thể nó ăn cứt để nó sống được, con bò có thể ăn cỏ sống được, nhưng con người chúng ta không thể như vậy được. Cho nên cái người tu hành dù cư sĩ, nhất là tu sĩ, chúng ta đã nặng giới luật của Phật, đắp y của Phật tức là nặng ngải, tụng kinh niệm Phật tức là đọc câu thần chú để đi tìm trầm, tìm trầm tức là tìm chân tâm Phật tánh, tìm cái niềm vui trong đạo vị. Chúng ta không tìm được cái niềm vui trong pháp vị giải thoát thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ chán nản. Mà cứ hỏi đi, ở trong này có những người đã có gia đình rồi, như là Đại Đức Đệ Tấn. Thầy, bây giờ thầy cứ cho ông sẽ xả giới ra đời để trở về hữu cùng vui vợ chồng thế gian, ông muốn không? Tại sao không muốn? Hả? Đã chưa? Rồi, thầy dạy thiệt, tôi cho ông xả giới trở về để sống cuộc đời vợ chồng tài sắc danh thực thì ông chịu không? Lý do? Thuộc về địa ngục, phải không? Như vậy là hai ông thầy ok rồi đó, phải không? Cho nên hỏi những người mà đang có vợ chồng, họ sống không lẽ cuộc đời mình hả? Bây giờ tôi hỏi Hằng, tôi hỏi Thiện Hội, tôi hỏi bác sĩ Nguyễn Minh, tôi hỏi bác sĩ Nò, tôi hỏi bác sĩ Gia, tôi hỏi những người Dương Triển, không lẽ chúng ta chỉ là giống như con vật sanh ra rồi đi làm kiếm tiền rồi ăn ngày hai bữa, mà thật sự có nhỡ cái căn nhà 1 triệu và căn nhà 20 mấy ngàn ở trong làng cũng chỉ ở có 1 phòng à, dù căn nhà đó có 100 phòng cũng ngủ có 1 phòng à, phải không? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng chúng ta sống trong cái vòng lẩn quẩn đó, phải không? Mà chúng ta người tu á, ở đây thầy dạy tấm, thầy muốn làm gì thầy làm, phải không? Khi kể từ khi thầy ra khỏi cái tổ ấm gia đình thế tục gia, còn ngày xưa thầy còn ở trong vòng của bà xã con, đi làm gì tự làm, phải hỏi bà, phải hỏi sơ ý kiến là tôi muốn làm gì muốn làm kia. Thầy tỉ niệm cũng vậy, ngày xưa con còn ở trong mái ấm gia đình, con muốn tự tu tự tác hay là làm gì phải hỏi, muốn đi đâu đi hay là đi đâu phải có giờ về là phải có nói cho bà xã biết. Yeah. Thấy chưa? Mà mấy cô cũng vậy, quý vị đâu có tự do đâu. Cho nên đầu tiên á, chúng ta đi tu là tìm lại cái lấy là cái quyền tự do của mình, và chúng ta phải làm một cái gì đó trên đời 4 ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ, ơn tổ quốc, đền ơn sâu thầy tổ vua cha. Ngày nào cũng đọc thầy là cha mẹ, thầy là những bậc thầy dạy dỗ mình nè, từ thầy học ở trường đời cho tới trường đạo. Tổ là tổ quốc, vua là quốc vương. Tại ngày xưa đó, cái tổ quốc là của ông vua, đúng không quý vị? Giáng sanh là của ông vua, Thiên Thần Kinh nói là vua vua nhà cha. Nhưng mà ở đây đó, mình cũng phải mang ơn một vị tổng thống. Vị tổng thống Hoa Kỳ này, nếu mà ông không mạnh như vậy, bây giờ này China bắt đầu nó là nó quậy nát Hoa Kỳ hết rồi đó quý vị. Quý vị nghĩ, nếu là cái nhiệm kỳ này, cái nhiệm kỳ của dân chủ, thì bây giờ Hoa Kỳ cỡ như thế nào, tàu cộng nó mạnh cỡ thế nào? Quý vị nghĩ là ông Trung ổng như vậy đó, mới lòi ra những cái mà tham vọng của tàu cộng. Cho nên từ chỗ đó, tôi nói với cái vị thượng tọa trẻ hồi nãy, thật ra ngài cũng đã 40 tuổi rồi chứ không trẻ nữa đâu. Nhưng mà vì ngài đang ngậm giới luật của Đức Phật, đi tìm chân lý, đi tìm cái quý vị mùi pháp vị, mà không nếm được cái niềm vui trong đạo vị, thì ngài sẽ nhàm chán. Và nhàm chán rồi sẽ lui ra, và lui ra thì cứ đi hỏi những cái ông mà bán thế xuất gia. Hả? Nếu quả thật ở thế gian mà nó hạnh phúc trọn vẹn, tài sắc danh thực thì, thì mấy ông đâu có vô chùa tu. Cho nên bữa nay tôi highlight tại sao tôi vẫn vui vẻ, vì tôi có cái lý tưởng để tu. Tôi bị hòa thượng Nguyễn Thành nói con tu con phải hơn con vật, con người hơn con vật là nhân lễ nghĩa trí tính. Và hàng ngày con nói là đền ơn sâu thầy tổ vua cha, con chưa đền ơn cha mẹ con, tổ quốc. Người ta cầm súng ra đi cương, người ta chống Việt Cộng, người ta chống ngoại xâm, ta hy sinh trên chiến trường. Con ngồi ở trong này vì được quản dịch, vì lý do tôn giáo, thì ơn tổ quốc con mang nặng. Con không phải cài sâu cướp bậc mà lại có cơm lúa ăn. Bây giờ tôi hỏi thượng tọa, thượng tọa vào chùa từ năm 17 tuổi, bây giờ thượng tọa 40 tuổi rồi, thượng tọa có bất ngờ không? Hả? Bây giờ tôi hỏi thượng tọa có đi cài không mà có lúa ăn? Thượng tọa có dịch giải không mà có áo mặc? Hả? Rồi thượng tọa chắc chắn là thượng tọa bây giờ nọ hợp vừa nói chuyện với tôi, thượng tọa có chức vụ, thượng tọa phải là vô chùa rồi vẫn học tiếp. Thượng tọa phải có bằng cử nhân Phật học, thượng tọa mới làm những chức vụ trụ trì được. Rồi thượng tọa cũng bỏ cha mẹ ở nhà, hả? Rồi thượng tọa nhiều cái chuyện lắm. Cho nên bây giờ thượng tọa mà đi ra đời là thượng tọa sẽ mang lông đổi sừng sau khi, để mà coi như hết cái thọ mạng này. Cho nên cái lý tưởng của người tu là phải biết mình con người hơn con vật. Cứ hỏi những người đệ tử đang nghe, đã đạt đến cái đẳng cấp bác sĩ, đã đẳng cấp những địa vị xã hội, họ sống như con vật không khác. Sáng họ mà họ thua con vật, họ thua con vật nữa. Con vật không phải đúng thế. Bác sĩ có đúng thế không quý vị? Bác sĩ đúng thế nhiều hơn chúng ta, vừa thế nhà, vừa thế trong bệnh viện, vừa thế để mà rồi còn sợ cái lực mà thua kiệm nữa. Tại vì á, quý vị thấy cái nha sĩ một sướng lắm hả? Rời vô miệng đó mà lạ quạng nó bị cái gì nó xu cho nghèo, cho nên họ phải mua những cái bảo hiểm để bảo vệ cái bằng cấp của họ. Cho nên lớn thiền là lớn sống. Thấy họ làm 5 triệu, 2 triệu chứ nó nằm ở đâu hết rồi. Rồi lương càng nhiều thì phải đầu tư tiếp. Đầu tư tiếp, đầu tư tiếp. Chúng ta không lẽ sống chỉ vì vậy thôi. Sáng đi làm để trả nợ, chiều về ngồi ăn cơm là mai cái gây cái lộn là nhiều. Rồi tối là làm cái chuyện mà để mà giải quyết vấn đề ái dục. Ái dục xong rồi sáng đi làm, rồi nuôi con, rồi tiếp tục con đường của mình. Mình chưa có cái lối thoát, rồi mình lại dựng vợ gả chồng. Mình lấy chồng mình đã khổ, mình lấy vợ mình đã khổ, rồi mình lại đẩy vợ con của mình, con trai con gái của mình phải gả chồng cho mày khổ, phải cưới vợ cho mày khổ. Như vậy mới kêu là tròn bổn phận. Còn nếu đi vào con đường để phục vụ chúng sanh thì mình nói là ngu. Hả? Trong kinh Đức Phật có dạy, trong kinh Vô Lượng Thọ, chỉ cần một thời gian rất ngắn vài chục năm khổ luyện, thúc luyện thanh tâm, để rồi một đời về cái phương cực lạc nhàn hạ. Tôi nói rõ, còn những cái tỳ kheo mà không phạm giới, mà vô chùa tu, mà chưa nếm được mùi pháp vị, và những tỳ kheo đó không tập hợp một cái giới nào đó, đáng lẽ lên cõi trời như một phút lâm chung đó, khởi niệm chán, thì quý thầy sẽ được đọa vào loài mà loài mối, loài mọt. Loài mọt là gì? Con mọt nó đẻ ra từ đâu quý vị? Từ ở trong cái cây, từ trong cái cây gỗ mục. Rồi nó đẻ ra nó có đi làm không? Con mọt cứ ăn nhưng mà không có trí huệ, người tu mà không có trí huệ thì cái phước báo nó ngay cái phước báo cõi trời. Nhưng mà cõi trời đó có đi làm không cái gì? Họ không làm mà có ăn. Những người hiện tại mà bây giờ không làm mà có ăn, mặc dù đang sống ở cõi người nhưng mà đang hưởng phước cõi trời. Những con ngọt mặc dù nó đang mang thân xuất sanh nhưng mà nó đang hưởng phước của loài trời, là nó cứ đẻ ra là nó cứ ăn hết phút gỗ rồi nó ăn cái đó, ăn đó, ăn đó, nó không trả biêu trả bọng cho tới ngày nào mà cái củi nó mục rồi người ta đem ta đốt là chết. À, cho nên quý vị ơi, con người chúng ta không phải giống như con vật, chỉ đẻ ra rồi làm chuyện truyền giống, rồi gây gỗ, rồi sau khi chết đi về đâu. Đức Phật nói rõ đi vào ba đường ác. Cho nên quán cái chữ tử dùm cho tôi, quán chữ tử dùm cho tôi, để mà thấy rằng chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, chứ đừng có nói tới cái chuyện mà ra đời nữa. Chúng ta chết bất cứ lúc nào. Cho nên người tu sĩ, hai người cư sĩ mà vào làng Di Đà của thầy mà không có một lý tưởng để tu thì người đó sẽ biến thành con đường ươi. Người không giống người, ngộ không giống ngộ. Người tu sĩ tu mà không có lý tưởng thì quạo quọ, lên tụng kinh là tụng để mà tu để trả bài thôi, vì không tụng ông sư phụ mình ông la, và mình phục vụ chúng sanh đó, mình phục vụ để lấy lệ thôi, lấn nhẹ tiền nặng. Ngày hôm qua có người nghe cái bài kinh của Viện Giác là cái nói ơi, mình tu mình đừng có dính mắc vào cái gì hết, thật sự đâu cái gì giờ dính mắc là lấn nặng tiền nhẹ. Cho nên cái lý tưởng của người tu mà khi quý vị có một lý tưởng để chọn sẵn rồi, quý vị sống hơn con người, quý vị chưa bằng con người, quý vị sống mà nhân lễ nghĩa kính tính, đúng là một con người trả hiếu cho cha mẹ. Chúng ta chưa trả xong, chúng ta chưa có làm ơn bổn phận với tổ quốc thì chúng ta chưa làm tròn con người. Và chúng ta làm sao chúng ta phải đi lên các cõi cao hơn thì ngay bây giờ chúng ta phải làm tròn một con người. Làm tròn con người xong rồi chúng ta phải làm một cái đẳng cấp cao hơn là chư thiên, chúng ta phải có thập thiện, rồi cao hơn nữa chúng ta khởi tâm Bồ Tát. Mặc dù ngài A Nan ngài chưa chứng quả, nhưng mà cái lời phát nguyện của ngài, một chúng sanh quả Phật chưa thành, con quyền không chứng vô sanh niết bàn, là cái tâm đó là cái tâm gì? Phát lòng vô thượng, con đương theo Phật cầu cho chúng sanh tinh chất đạo cả, phát lòng vô thượng. Cái đó hằng ngày ta nói không hả? Tụi con chưa tin vào cái lời của Phật dạy, tụi con không tin lời Phật dạy là sau khi chết mà nếu chúng ta chưa có tu thiền để kiến tánh thì chúng ta vẫn đi vào trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta chưa được giảng sanh thì ba đường ác giờ chúng ta. Cho nên chúng ta hàng ngày là con nương theo Phật cầu cho chúng sanh làm gì? Tinh chất đạo cả, phát lòng vô thượng, tức là mình phát cái tâm mình nếu phải thành Phật, phải giảng sanh, về đó tu thành Phật trở lại của đủ sanh, con nương theo Pháp cầu cho chúng sanh. Là gì nữa? Thâm nhập kinh tạng. Quý vị không thâm nhập kinh tạng thì quý vị không có phát trí huệ. Cái người tu mà có trí huệ thì cái người đó sẽ không lui sụp. Mà mình tu mà mình không phát trí huệ vì mình không thâm nhập cái điển. Cho nên quý vị để ý từng lời, con nương theo Pháp cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển. Quý vị phát trí huệ nhiều thì quý vị sẽ giải thoát nhiều. Quý vị phát trí huệ ít, quý vị giải thoát ít. Mà quý vị không phát trí huệ thì quý vị sẽ đi xuống. Con nương theo Tăng cầu cho chúng sanh kính tinh hòa hợp. Tại vì nữa, tất cả không ngại. Cái câu mà quý vị con ngại quá, con ngại cái này, con ngại cái kia, con ngại xuống đó làm nhà bếp gặp cái bà đó mà khó chịu, thấy không? Con ngại con đánh mỏ không được, con ngại con đánh chúng tôi đánh chậm. Sáng là đưa kêu con lên đánh, con đánh đi tôi lại đánh chậm, tôi ngại quá, thấy không? Còn thầy thiện tánh là con ngại là con trời, nhưng con cũng sai nghiệp, không có ngại cái gì hết. Tất cả đều do chủng tử nhiều đời của chúng ta. Cho nên cái nhàm chán của những cặp vợ chồng thế gian thì đưa đến cái gì quý vị? Lý dị. Cái nhàm chán của cuộc đời tu hành thì đưa đến ra đời. Mà ra đời rồi sao? Lại đi vào cái dòng để mà ái dục thế gian, rồi quý vị còn khổ hơn. Tại vì người thế gian á, họ tự làm, tự sống, tự nuôi họ trong vòng mấy chục năm, thành ra họ khổ ít. Các thượng tọa hòa thượng, các linh mục ra đời khổ gấp 10 lần người cư sĩ, quý vị có đồng ý gì nó không? Vì chúng ta gai nở để mà chúng ta tu, chúng ta mượn tiền để chúng ta đi chuồng ngải tìm cầm, mà tiền không ra cầm, chúng ta biến thành con đường ươi chứ không phải thành con người nữa. Cho nên hôm nay cái sự nhàm chán của một vị thượng tọa cũng nói chung cái nhàm chán của các tăng ni, và tôi cũng trả lời luôn một ba có một người cư sĩ họ hỏi tại sao cái làm Di Đà lúc mới khánh thành cả ngàn người mà bây giờ vô dám vậy, thì tôi mới hỏi cổ, tôi nói để đó, nghe tôi trả lời nè, hả? Có phải là chúng ta chạy theo cái tưởng của chúng ta không? Hồi đó tại sao cha mẹ quý vị cấm, ba má quý vị ngăn cản mà quý vị rồi chết rồi sống lấy cho được cái người chồng của quý vị? Tại vì quý vị vọng tưởng, quý vị nghĩ là ông này sẽ đem hạnh phúc. Còn khi thầy mở cái làm Di Đà này ra thì ai cũng ào ào vô đây, giờ họ nghĩ vô làm Di Đà cái là giảng sanh liền, thấy Phật Di Đà liền. Không phải vậy, không có đơn giản như vậy đâu. Đức Phật Thích Ca ngài tu bao nhiêu năm ngài mới thành Phật hả? Quý vị nhớ kỹ, ở trong kinh Địa Tạng, tiền thân của ngài Địa Tạng là quý vị nhớ có một lần lúc đó là bà Tín Nữ Bà La Môn, mà lúc đó người mẹ đọa địa ngục rồi, cái Tín Nữ đó mới phát nguyện là từ đây cứ ngành kiếp nguyện cho mẹ con không còn thành Phật, là con nguyện này kia đó. Thì sau này nói đó, cái ngày đó tức là cái ông mà quỷ dương vô độc đó, tức là ngài Bồ Tát gì, rồi mẹ của cái người Tín Nữ Bà La Môn đó kêu là Bồ Tát gì đó, và tới giờ ngài đó còn chưa thành Phật đó mà. Vì thấy rất là lâu, không có đơn giản đâu. Cho nên hôm nay tôi nói rõ, cái làng Di Đà mới mở ra thì họ ham vô cái tâm là cái tâm tham của họ mà họ đến. Họ tưởng vô làng là ngồi đó chơi không, thật ra vô làng lại bị thầy bắt sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh. Rồi hồi xưa ở nhà đó thì muốn ăn gì ăn, muốn ngủ gì ngủ, vô đây là bắt ăn chay, rồi không được thăm con thăm cháu, cho nên họ chạy về. Nhưng mà họ chạy về sao? Ở với con cháu thẳng chừng vài ngày họ chịu không nổi. Bây giờ tôi hỏi cô Hồng Liên nè, lâu lâu cô về cô khám bệnh á, mà cô khóc, cô sống trong không khí của người tu thì thôi đi, rồi cô về nhà cô sống ở trong nội trong ngoài, cô thấy nó có cái gì đó, nó kỳ cục không? Tụi con có thấy cái không khí trong gia đình nó thế nào không? Nó không có phải không khí của người tu mình đâu. Mình bây giờ mà cũng thông cảm cho những người tu sĩ trẻ, bây giờ mỗi một ngày cho ăn hoài món cái gì chịu không? Ngày nào cũng cho ăn hoài món cái gì chán không? Nhưng mà tu sĩ chúng ta ngày nào cũng có nhiêu đó, sáng lăng nghiêm ở đây, trưa tụng gì, Như Lan, chiều tịnh độ, vậy thôi. Rồi ngày nào cũng vậy, y chang như vậy, rồi lui hụi cô liễu xanh thì lui ra tưới cây, người thì quét lau quét rác. Rồi đó là chuyện bình thường, rồi thỉnh thoảng còn xuống, rồi bực bội, rồi gặp nhau, rồi nói một câu đụng tới bản ngã, rồi bắt đầu có chuyện gây gỗ với nhau nữa. Cho nên quý vị ơi, cái tử nó đến bất cứ lúc nào, chúng ta phải sợ. Làm con người là có phước mà nó còn khổ cỡ này, làm chư thiên á, tại sao mà Phật không tán thán họ mạng quá dài lâu. Khi mà cái thế giới này nó mạt pháp hết rồi, rồi cái Bồ Tát Di Lặc xuống, mà những chư thiên họ còn chưa xuống nữa, nhất là về cái cõi trường thọ thiên. Hả? Tôi thí dụ, quý vị có phước, quý vị có sanh vào cõi trời Đau Lợi và cõi trời Đấu Xuất, thì cõi trời đó khi mà Bồ Tát Di Lặc xuống thì các chư thiên đồng xuống. Nhưng mà quý vị lên cõi trời Quá Lạc và Tha Quá Tự Tại thì quý vị thấy quý vị thọ mạng dài lâu hơn cái anh Đấu Xuất. Cho nên khi Bồ Tát Di Lặc xuống cây thành Phật rồi mà mình vẫn còn ở trên để hưởng ngũ dục đó, đó là chưa nói các cõi trời mà sống tới hàng tỷ tỷ năm. Cho nên Đức Phật nói còn người mình nó có 100 năm ngắn ngủi, có khổ có sướng. Cho nên cũng thông cảm. Quý vị phải quán cái chữ tử, tôi trả lời cái gì thường tỏ đó. Tôi quán cái chữ tử và tôi quán trên đời vốn ơn nặng. Vì cái tâm niệm của tôi, quý vị thấy Ngài Hư Dân tại sao Ngài tu cho tới Ngài mà Ngài lại tốt? Tại vì khi mà Ngài sắp ra đời, Ngài đây là đẻ một điều, mẹ của Ngài nhìn thấy cái một điều rồi cái sợ có chết có không quý vị? Do đó Ngài cứ ân hận hoài vì mình ra đời mà mẹ mình chết. Cho nên Ngài mới tam bộ nhất bái từ ở bên Đông Tàu mà qua Tây Tàu lại để mà triều bái Ngài Lăng Thù để mà cầu cho mẹ. Quý vị có thấy rõ không? Thành ra Ngài vì cái chữ hiếu mà Ngài trùng tu lại biết bao nhiêu cái ngôi Già Lam. Mà Ngài Hư Dân Ngài mới bị tất cả mấy chục cái nạn, Ngài bị cả bao nhiêu cái nạn nữa. Thành ra cái người tu hành, nếu chúng ta mà bị những cái mà chán nản, chúng ta lấy cái cuộc đời của Ngài Hư Vân ra. Rồi nếu mà đi giới thì lấy cuộc đời của Sư Bà Hải Triều Âm à, những cái người mà đạo cao đức trọng, để mà chúng ta lấy cái tiêu chuẩn để tu. Cho nên tôi trả lời, người tu chúng ta nhận ly giới luật của Phật trong 3 năm mà chúng ta chưa nếm được mùi đạo vị, pháp vị, thì chúng ta giống như là cái người đi ngậm ngải tìm trầm 3 năm mà không tìm được cây trầm, thì phải quay trở về kiếm thầy để mà thầy vô mùa mới. Cũng như hôm nay ông tu từ năm 17 tuổi tới năm nay 40 tuổi là bao nhiêu năm rồi. Ông bữa nay tôi cái bài pháp này của tôi cũng giống như là tôi vô bùa lại cho ông đó, để ông tiếp tục 3 năm nữa để ông cố gắng nghiên cứu kinh điển, tìm được mùi pháp vị và đặt lại lý tưởng. Chúng ta sinh ra đời không phải để ăn, kiếm tiền, giải quyết sinh lý, rồi trả nợ, dựng vợ cả chồng cho con rồi chết. Chúng ta không phải chỉ có bao nhiêu đó đó. Chúng ta nhìn cái bổn nguyện của Ngài Địa Tạng, nhìn cái bổn hạnh của Đức Thích Ca và nhìn tới bổn hạnh của các vị Bồ Tát, chúng ta mới thấy rằng chúng ta có nhiều chuyện chúng ta chưa làm. Trong một đời này chúng ta đã mang nợ cha mẹ hiện đời. Từ khi có thần thức tới giờ chúng ta đã vay bao nhiêu nợ của bao nhiêu triệu bậc sanh thành chúng ta. Giờ này các bậc đó đang ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh và họ đang ngày đêm trong ngóng. Chúng ta ở cõi người tu hành để mà họ được tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Đây là cái nhàm chán của những người tu sĩ, cũng giống như những cái sự nhàm chán của những người thế gian. Người thế gian họ có tài, họ có sắc, họ có danh, họ có thực, họ có thì. Họ có tài, họ có kiếm ra tiền. Kiếm ra tiền thì họ bị đóng thế, họ bị trả điều. Họ mê về sắc dục thì họ phải có nuôi con, phải có trách nhiệm mấy chục năm trời. Một chút vui về sắc dục phải cái giá cả bao nhiêu? Bây giờ tôi hỏi cô Liễu Xanh nè, cô có gia đình rồi, hỏi đó cô sướng không vậy? Hả? Cô nói cho Hồng Đức nghe. Cô hạnh phúc không mà cô vô đây cô ở vậy? À, bây giờ thấy rõ. Hả? Rồi cô nuôi Hồng Đức á. Hồng Đức bây giờ nó tu, thời gian nó tu và thời gian nó còn ở ngoài đời, thời gian nào nó làm cho cô hạnh phúc hơn? Thời gian nó còn làm chuyện neo nó đi nhậu hay là thời gian này? Thời gian nào? Thời gian này nghe rõ chưa Hồng Đức? Đó. Bây giờ mấy đứa con tôi hỏi cô Liễu Xanh, có đứa ăn ngoài đời đó là chị của Hồng Đức, và có đứa đang tu, thì giữa chị của Hồng Đức và Hồng Đức, người nào làm cho cô an lạc thì người nào sẽ còn làm cho cô mỗi lần nghĩ tới nó là mình rầu mình rỉ. Tại vì mấy đứa cháu ngoại hả, nó làm ăn được cô mừng, mà nó vợ chồng nó gây lộn cô có buồn không? Buồn. Rồi có thằng thành công là anh của Hồng Đức, chủ tiệm nail đó, nhưng mà so với Hồng Đức cô thấy là cô cũng lo cho thằng đó hay là lo cho Hồng Đức? Lo thằng đó. Tại vì thấy rõ ràng với ban ngày thôi, phải không? Đó. Bây giờ mà Hồng Đức giờ này ở ngoài đó là cô phải được giữ cho cổ cũng hai ba đứa, phải không? Rồi vợ chồng nó quýnh lộn gây lộn là sao? Nó ly dị là nó cũng chạy về, là cô phải làm để mướn ở phòng anh cho nó ở. Hả? Cô đâu có được thanh thản như vậy đâu. Đó là cái bằng chứng rõ ràng đấy. Cô Đức rồi, má cổ đây nè. Thì tôi hỏi rõ ràng. Cho nên con người chúng ta có trí huệ, có ơn cha mẹ, có ơn tổ quốc. Chúng ta chưa làm tròn con người, đừng có mơ gì để làm thật nữa, mà phải có lý tưởng. Tôi nói cái này, những người đệ tử của tôi đang có địa vị trong xã hội đều đánh câu hỏi, không lẽ mình sanh ra chỉ đi học, đi làm kiếm tiền, rồi làm việc dâm dục, sanh con đẻ cháu, rồi lại đưa nó vào con đường đó, rồi chết không biết đi về đâu, trở thành địa ngục nào bị xuất sanh, hay là về các cõi trời của Phật. Cho nên tu tịnh độ thì phải theo dứt đường và tạo tất cả các thiện duyên, không bỏ một chút phước nào, để mà cuối cùng được giảng sanh về đây phương cực lạc, để mà tu hành rồi về đây trả nợ. Còn tu thiền như là vị thượng tọa này thì phải làm sao trong đời này phải trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, ngài ra đi làm một bài kệ rồi vui vẻ ra đi, thì như vậy mới không uổng công ơn của Đà Na Tịnh Thí. Trân trọng kính chào quý vị, và tựa đề bài pháp này là sự nhàm chán của những kẻ tu hành, phải không quý vị? Cái chuyện mà vô làm đông nó không có lạ gì hết, nhưng mà vô thời gian là nhàm chán, tại vì bắt tu hành. Tụi con ở bên Úc đó, tụi con qua tụi con thấy, thấy không? Nhưng mà thời gian rồi sẽ nhàm chán, phải tìm cho mình một cái lý tưởng thì mình mới tu được. Và cái chữ tử nó đứng đầu tụi con. Bây giờ còn thở được, chưa thở oxy. Bây giờ ở dưới chưa mang tả, chưa bị mổ xẻ, chưa bị hiển chi đấy dần, chưa bị bán thân. Nhưng mà người ta bị, mình cũng có thể bị. Tại sao giờ còn khỏe không tu, để tới hồi đó muốn lên đây lên cũng không được. Chứ đừng có nói gì mà chuyện xa. Trước mắt đành là những người bạn đạo đã thấy rồi, còn sống ở trong này, rồi bệnh nặng về, về rồi vô đây hết, biểu ở lại không ở, về rồi xả bó thân, không nằm trong vòng tay của tam bảo, của thiện hữu tri thức. Cho nên quý vị nhìn cái đó trước mặt quý vị trong đầu đó. Bây giờ nếu mà không tin, Hồng Đức cứ ra đời lấy vợ lấy chồng đi rồi tôi lưỡi sạch sẽ khổ cỡ nào?
Con khổ trước
đó, vậy là được rồi đó. Tại tôi cũng rất lo, tại Hồng Đức mấy lần nó cũng đòi nó không cho ngủ ra đời, nhưng mà muốn ngủ không, tôi cho ngủ 3 tháng, mai mốt chết rồi ngủ, ngủ hoài không dậy luôn. Rồi bữa nay là cái chung, cái bệnh chung của người tu và người đời. Người đời cũng đi tới nhàm chán, phải không? Cho nên nó kêu là sàn sải, nó lòi lại những cái người đây này. Cái này là cái hạt chất đó. Ngay cái thời Đức Phật mà có 5.000 tỳ kheo, Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa mà họ không muốn nghe, mà cái gì có cái gì đã nhàm chán rồi đó. Ngay cái thời Đức Phật mà có những cái người như là huynh đệ của Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật chế ra tỳ kheo là phải coi như muốn ở trong rừng ở, mà muốn ở ở ngoài tỉnh xá thì ở, thì cái ông Đề Bà Đạt Đa này nói gì dở quá, ở trong rừng luôn. Rồi cái người ta nghe là Phật dở, mà Phật đi đường trung đạo rồi ông Đề Bà Đạt Đa cũng nói là Phật cả đời tỳ kheo phải ăn chay. Phật nói đi hết thật, ta trúng gì ăn đó, giữ là tam tịnh nhục, thì tự nhiên cái tỳ kheo của Phật mình dở hơn Đề Bà Đạt Đa, hiểu chưa quý vị? Rồi Đức Phật nói tỳ kheo á, ta trúng cái y gì, y tốt thì mặc y tốt, y xấu mặc y xấu. Ông Đề Bà Đạt Đa chế lại cái giới tỳ kheo cái mặc y rách. Phật nói là có phước thì mặc y tốt, không có phước thì mặc y rách. Thì Phật đi đường trung đạo, thành ra Đề Bà Đạt Đa nó thấy là ta tu theo Phật ta nhàm chán, thành ra dụ như vậy. Mà có một số người chạy theo Đề Bà Đạt Đa bỏ Phật có không quý vị? Thì chẳng có lạ cái gì hết. Ở đây cứ tu thời gian, cái nghe là mở lương xa cái chạy đi mở, phải không? Mở lương xa không được cái mở lương quần, phải không? Mở lương quần không được cái là mở tới là cái bắt đầu cái là coi như khai tâm ấn, phải không? Bây giờ thấy coi nè, họ chạy lòng vòng hết, lúc đó thì mở lương xa, lúc đó thì thiền sức hồn, phải không? Lúc đó là coi như là để mà khai tâm ấn với vô thượng sư Tịnh Hải, phải không? Rồi chạy vô theo thầy Thông Lai vô làm Di Đà, rồi chạy vô mà cũng không thấy Phật Di Đà, cái chạy ra, rồi chạy riết lung tung lang tang, rồi không biết đi về đâu hết. Đó là cái bệnh Bây giờ tôi đố quý vị, người quý vị là không có hạnh phúc với người vợ đầu, rồi quý vị cưới người vợ thứ hai có hạnh phúc không? Cưới người vợ thứ ba có hạnh phúc không? Người vợ thứ bốn hạnh phúc không? Ngay cái thầy thể thông là ông mấy vợ quý vị biết không? 8 vợ, giờ thầy thể thông đang nghe. Cuối cùng cho bà vợ thứ 8 cũng không hạnh phúc nữa. Thì thượng tọa ơi, tôi có một tỳ kheo 8 vợ đó. Thì thượng tọa từng có dạy mà nhàm chán, hãy nghe lời kinh của Đức Phật giảng trong kinh Vô Lượng Thọ, hãy cố gắng chịu khổ có một thời gian ngắn để rồi được về cõi cực lạc, chấm dứt luân hồi sanh tử. Trân trọng kính chúc thượng tọa và nhóm 27 ông tăng nhàm chán sự tu hành, hãy quay đầu trở về để làm trưởng tử Như Lai trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ông thầy nào nhàm chán, sư cô nhàm chán thấy nghe điều phát bồ đề tâm, nguyện chư vị tu hành bỏ một báo thân này, đồng với chúng tôi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phải không quý vị? Chúng ta hồi hướng rồi chúng ta chuẩn bị chút nữa, thầy nghĩ là ăn cơm sớm một chút, tặng đưa sư phụ phải rời trụ sớm chùa đi công chuyện nhé. Rồi sau đó thì năm nay chúng ta sẽ cái pháp hội Phi La thì 16, 17, 18 là tới rồi. Kế đó là chúng ta có một cái pháp hội là ở bên Colorado, nhớ nha. Rồi đó là tháng 10. Rồi tùy theo cái chỗ mà của Techno Nguyễn Minh đã làm sớm hay không thì tôi sẽ lên chương trình để mà của tháng 11. Tôi hủy bỏ cái chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập làng Di Đà Condo Texas, vì làm như vậy thì nó sẽ trở ngại. Tại Tết năm nay nó rơi vào cuối tháng 1 thì nó lại rơi vào cái Tết. Năm nay Tết thầy lại có mặt ở bên Condo, còn bên đây đó thì chúng ta sẽ tổ chức vào tháng 12. Nhưng mà chúng ta chờ để mà chỗ mà khách đô của chúng ta nó như thế nào đó, thì chúng ta một là chúng ta sẽ tổ chức Tết năm nay tại khách đô, hai là tổ chức tại làng Di Đà Indio Texas, một cái pháp tu lớn. Như vậy quý vị biết ở Phi La là 16, 17, 18 sắp tới rồi, sư cô Hồng Đức sẽ có mặt bên đó để phụ sư phụ về vấn đề mà pháp khí, để mà đến chuông đến mỏ. Sau khi về rồi thì thầy đầu tháng 9, giữa tháng 8, khoảng 22, 23 là thầy có mặt ở dưới Orlando để thầy coi cái công trình xây dựng ở dưới. Thầy ở dưới cho tới đầu tháng 9 thì thầy bay từ Orlando bay về Conro. Trong thời gian đó thầy đệ nhân sư cô Hồng Nghĩa cố gắng, tôi sẽ liên lạc với cô Dự Thiện nghe cái này là bút vé cho thầy đệ nhân và sư cô Hồng Nghĩa bay qua Conro ở cho hết tháng 9, tức là đầu tháng 9 là con phải qua. Bây giờ ông muốn khám bệnh khám gì ông khám đi, đầu tháng 9 tôi có mặt ở bên Conro thì ông cũng có mặt ở đó, rồi ông phụ với thầy Thệ Không. Thầy Thệ Không bây giờ ông đang trong thời gian nó kêu là thầy bị ung thư, nhưng mà nó kêu là nó đang vô cái xạ trị cái gì đó, nó đang xạ trị ổng mà nó nói là 6 tháng. Hồi xưa nó cắt cái đó rồi, nhưng mà nó nói là để ngừa tái phát là nó phải làm gì, nó kêu là xạ trị tôi không biết, mà mỗi ngày nó vô cái gì đó mà vô 6 tháng rồi, thành ra ổng sẽ mệt. Ổng khỏe rồi nhưng mà khi vô cái đó nó mệt, thì trong cái chương trình của trị bệnh đó là nó bắt ổng phải trở lại. Mặc dù ông giải phẫu cái đây cũng là mấy sáng là ok rồi, nhưng mà nó kêu là phải cái gì đó, nó kêu là xạ trị, tôi chỉ biết vậy. Thân thầy nói là nó vô ổng tới 6 tháng luôn, vô cái gì đó tôi không biết. Thường là nó vô cái gì, chemo hả? Một là quá trị, hai là xạ trị, cái này không phải là quá trị, tức là ngày một thầy sẽ đi không được hả? Được thì thầy đi cho tới cuối tháng 9 thì về thầy lo thầy khám bệnh lấy thuốc đi ra phụ bên con đô. Thì tùy sắp xếp thôi, tôi chỉ nói là thầy đầu tháng 9 thì có thể là trễ vài ngày cũng được, thầy ở trong đó trong tháng 9 rồi thầy trở về lại đây. Thầy đi trong tháng 9, ngày nào cũng được câu dự thiện nghe thì nói. Riêng các Phật tử ở Florida, những cái vùng phụ cận, thì biết rằng từng lễ 20 mấy cây khi tôi sẽ có mặt ở đó, tôi sẽ phót lên, tôi sẽ ở dưới khoảng 10 ngày và phòng tầng, để tôi bắt đầu dưới có điện, có nước, có này kia, là tôi tiến hành công việc xây dựng ở dưới Florida, khu vực 15 mẫu đất. Thành ra tôi sẽ phót cái số phone một ngày gần đây ở trên cái Facebook của thầy, những Phật tử nào dùng Florida muốn đến công quả thì sẽ liên lạc số phone trong một ngày gần đây nha. Và sau khi tôi ở dưới cho tới cuối tháng 8 thì tôi lại bay, từ đó tôi bay về ở tỉnh Phúc Sơn để tôi gặp thầy thầy nhân nha. Và đồng thời tôi có một cuộc họp, có một cái buổi lễ tôi gặp gỡ với các vị tướng lãnh cựu chiến binh Hoa Kỳ ở tại Dallas. Tôi sẽ có một cuộc họp rất là quan trọng trong cái buổi lễ đó, thành ra tôi phải bay về ở Dallas. Tôi họp với ông một ngày, xong rồi tôi trở về Monroe, tôi ở đó khoảng chừng một tuần lễ với thầy Tệ Minh để tôi ổn định công việc ở trong Monroe. Rồi tôi xin chào tạm biệt tất cả các Phật tử và các đồng bào Việt Nam đang vào cái livestream buổi sáng nay. Tôi đang giải quyết cái vấn đề nhàm chán tu hành của một vị thượng tọa trẻ ở Việt Nam, và nói chung cái nhàm chán tu hành của hệ thống tăng ni này, và cái nhàm chán này nó cũng bình thường giống như sự nhàm chán cái cuộc sống hạnh phúc vợ chồng của quý vị ngoài đời. Ở ngoài đời thì đi tới ly dị đổ vỡ, ở trong đạo thì đi tới xả giới ra đời, nhưng mà cái đó là cái thường tình. Nếu mà chúng ta không nếm được cái mùi pháp vị và chúng ta không có lý tưởng để mà đi tu, còn người có lý tưởng đi tu thì chúng ta vẫn có niềm vui của người xuất thế gian, thì chúng ta sẽ thấy cái niềm vui này nó cao hơn cái niềm vui tài sắc danh thực thì. Trân trọng kính chào và tạm biệt quý vị. Và có nhiều người hỏi tôi tại sao trong những diễn đàn này chúng ta không có nói chuyện chính trị, phân tích tình hình. Bây giờ tôi đi hai con đường. Khi tôi trở về trụ xứ của tôi giảng toàn pháp, và khi tôi rảnh rỗi những cái lúc kia, khi tôi nói chính trị, phân tích tình hình chính trị, thông báo cập nhật tin tức, thì tôi nói riêng để nó không có loãng. Ví dụ bây giờ giảng pháp thì ra giảng pháp, và khi tôi lên diễn đàn tôi phân tích tình hình chính trị. Quý vị thấy gần đây khi tôi ở trên Seattle và Chú Center, những bài nói của tôi là ngắn khoảng 30 phút, nhưng mà lúc đó là tập trung cho tất cả cái tình hình chính trị. Nếu mà xen lẫn hai cái thì nó sẽ làm loãng đi không khí bài pháp, và nó làm loãng đi cái tình hình mà đồng bào đang theo dõi biến động ở Việt Nam. Và tôi sẽ đi theo cái chương trình này, là khi tôi nói về phân tích tình hình chính trị Việt Nam và tình hình của Tàu Cộng thì tôi sẽ nói riêng, không xen vào pháp. Và khi tôi giảng pháp thì tôi giảng toàn pháp, và tôi không xem tình hình đó vô, để khỏi nó làm cho nó mất đi cái giá trị của bài pháp, cũng như mất đi cái giá trị của những bài nói chuyện để yểm trợ cho công cuộc bảo vệ tổ quốc ở Việt Nam. Trân trọng kính chào và mời quý vị hồi hướng, và tôi sẽ rời làm trong trưa nay. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trân trọng kính chào quý vị.